những cái mục tiêu là xuất cần thượng sĩ phi tích cao tăng là ngày đêm phải thao thức cái việc đâu là thao thức cái việc gì, cái việc sanh tử đại sự vô thường tâm tâm ngày tháng của cuộc cái thoi đưa tự tử thăm người mỏng mạnh như sự khổ đau cảnh phải luôn luôn phải lo đó, nó không có thể từng bước phải lo. Cho nên gọi là thiền hành. Thiền hành là vậy, thích là bấy. Thiền hành mà ở đó một cái công thức mà cứ thở ra hết chỗ đâu, chỗ là phòng tốt đó. Lúc nào phải đó. Mà cái đó mà không giải quyết được, cái đó mà không thoát được được đó, là coi như là đời, cuộc đời coi như là không giải quyết, không có độ được. Hoặc không có độ được. Tính cho cái số thì không có cùng. Cái số mà cái hàng đệ tử lúc mà Phật độ thì là luật toán số mạng cùng, tính cho cái số đó nhiều lắm, không có cùng tập được, rất nhiều, thấy không? Còn luận qua những cái danh tên, các tên là một cái đại tổng tướng, tức là gì? Tức là một cái tướng kêu là quá vĩ đại, thành tựu cái công đức rốt ráo, cái công đức rốt ráo này. Cái chữ sa la là gì? Chứ là sa la song thọ, ta dịch, ta giải từng chữ sa la, Trung Hoa cái dịch là kiên cố, sa la là kiên cố. Còn chữ song thọ là thế nào? Cái cây này bốn phương, nghĩa là nó trong bốn hướng của nó, nằm tay nằm bắt của cái cây đó, thì mỗi hướng đó, nó có hai, mỗi chữ tức là mỗi hướng ở đông tây nam bắc thì nó có một cái cũng như là cái nhánh tươi, rồi cũng có một cái nhánh khô, nhất vinh nhất khô, một cái nhánh tươi một cái nhánh khô, đây là ta muốn cái cọng ở trên đó nó hợp với nhau. Xem chi là cái nhánh trên, cọng trên đó nó hợp với nhau, cái gốc ở dưới nó liền nhau, hạ căn là cái gốc ở dưới nó liền nhau, là để chi? Nói tới cái cây này, nói tới cái thân hình diễn tả cái cây này á, là để tiêu biểu cho tứ đức. Quý vị biết tứ đức không? Tứ đức nhất bản trơn thường trơn lạc trơn ngã trơn tâm, kêu là tứ đức nhất bản, để mà phá ở nơi bát đạo tám cái sự điên đảo của chúng sanh đó. Quý vị biết tám sự điên đảo như nào không? Những cái chuyện vô thường mà chúng sanh cho là thường, cái chuyện khổ đau mà chúng sanh cho là vui, rồi ngược lại, thấy không? Rồi là bát đạo này tất nhiên là ở trong tứ đức này nè, mà chúng sanh điên đảo cũng ở trong tứ đức đó, vô đức thường là ngã tịnh đó, mà chúng sanh chấp. Cái cảnh đời nó vô thường đó, mình nên là giảm thêm cho mà tất cả chúng sanh cho nó là thường mãi mãi. Do cái Phật tánh thì nó thường còn vô cùng tận, thì chúng sanh lại cho là Phật tánh không còn, tức là gọi là bất thường không còn đó. Nó cứ đảo ngược như vậy, nó kêu là để phá anh cái bát đạo. Bát đạo này cũng khá giả giảng ở trong những khoa giải á, được. Hoặc chỉ thấy một đôi tức là hai lá, hoặc chỉ thấy một đôi hai lá, hai nhánh hai cây, tức là tiêu biểu được phá từ cái loạn kiến thường kiến. Người đời có hai chấp đoạn kiến, kiến là chấp, không phải là kiến mình thấy. Đoạn kiến là cái những người họ nói chết rồi là mất hẳn, nghĩa là tu nhân tích tới tuổi già đời là cũng chết, mà không thanh bằng nguyện tầm số họ cứ tha hồ tạo nghiệp, thì cái đó tôi là đoạn kiến chết được không, làm sao chết mất được rồi. Rồi lại có một phái nữa họ cho là thường kiến tức là chết rồi còn lại này, nghĩa là bây giờ làm một người tu thì chết nữa cũng làm, rồi sang đây cũng làm người tu. Bây giờ làm một con thú vật thì chết nữa cũng làm con thú vật, có nghĩa là nó chưa là nó như vậy mãi, thì cả hai luận ra cho kỹ đều là gặp phải thất bại. Mà ở đâu thì ông người ta chấp vậy đó, chú đoạn chiến thực chiến là phá cái đó là phá ở nơi đó chắc đoạn chiến thực chiến. Do chữ diêu là do ở nơi cái căn cơ cao hay là thấp nó khác nhau, đại tiểu lớn nhỏ. Căn cơ là trình độ, hiểu không? Căn cơ là trình độ, hiểu cao hay là hiểu thấp, biết cao hay là biết thấp. Đó, cho nên phải học, mình phải tu, mình phải thanh tịnh tâm để cho mình biết cao thượng một chút, đừng có biết thấp quá đi. Thấp quá đi có nghĩa là sao? Ví dụ như vậy là cảnh đạo vô thường, cái gì vô thường đó, khổ không vô ngã, thì đó là người ta hiểu nó thật. Thì cái đó là sự thật nó vậy đó. Nhưng mà nếu mà hiểu cao á thì người ta nói rằng đời là không có cái gì vô thường hết á. Đời là đời, không có cái gì là khổ, không có cái gì không, không có cái gì vô ngã hết. Nhưng đó là hiểu, là tức là hiểu ở đâu? Cái tâm. Cái người đó mà khi mình nhận được cái bản tâm rồi á, thì họ sống trong cuộc đời này họ không có thấy là vô thường, khổ không, vô ngã gì đó hết á. Đó. Còn sự khi mình chưa nhận được cái bản tâm, cho nên thấy cái gì cũng vô thường, sự thật là nó vậy. Thành ra cái trình độ phải có cao với thấp là vậy đó. Là mình làm sao mình hiểu được cao, mình tu hành được cao, thì ở trong cuộc đời mình không thấy có gì là khổ. Thấy không? Mà không lo thấy cái việc vô thường, mình diễn đến dễ cái gì đó vô thường. Vô thường là cái tướng nó vô thường, chứ cái đặc tính của nó có gì đâu vô thường. Cái bản thể vũ trụ nó có gì đâu vô thường. Đúng không? Đó là cái con lành đó. Cho nên cái chỗ nhận định nó có khác và nó cái đó, cái nhận định nó khác thôi. Còn ở trên chánh văn mà nói trung giả đây là thế nào? Trung giả mình chắc nghĩa là nửa trên, nhưng mà đây là tiêu biểu cho trung đạo. Thành ra giữa cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, quý vị lúc nào cũng phải đem hai cái chữ trung đạo mà áp dụng. Nhớ vậy đó. Làm cái gì cũng đừng có thái quá, mà cũng đừng có bất cập. Thái quá là quá sức đi, bất cập nữa là đồng giới số 1, không được. Trung đạo, mà cái chữ trung đạo nên gắn liền với hai cái chữ tinh tấn. Trung đạo có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ nói tới chuyện ăn, thì mình ăn đừng có thấy cái bữa nào mà đồ ăn ngon á mình làm cái thường thường được có hai chén thôi, đồ ngon á mình làm 6 chén, tính đến đi không nổi, no đi không nổi. Đó là nói về cái chuyện thông thường á, mà cũng không có nên là thường thường á thì mình ăn hai chén mà sao ăn gì đâu cái người khác nào mà ngáp lên á. Đó là nói chuyện ăn. Chuyện ngủ cũng vậy, mình phải lượng, không ai biết mình bằng mình biết mình. Mình có cái lúc nào mà cái sức khỏe mình cần phải ngủ 7 tiếng thì ngủ 7 tiếng. Còn nếu mà có cái lúc mà mình thấy không cần, bây giờ ngủ chừng 5 tiếng thôi. Có cái lúc không cần ngủ, nghĩa là ngồi thiền rồi nó muốn ngủ, nó ngủ luôn trong cái đó đó. Đó là cái, phải hiểu cái đó gọi là trung đạo. Đúng không? Chứ đừng có nên thay qua có nghĩa là ngủ thôi quay sao, còn có khi là bất cập là sao? Nghe nói rằng cũng phải do tinh tấn tu hành chứ. Thành ra đêm chỉ ngủ có 1-2 tiếng thì hành như vậy chừng vài năm tuần nữa là nó lao rồi luôn là tương nặng rồi. Tất cả quý vị nên nhớ, làm cái gì cũng vậy hết á, quý vị phải lấy tiêu chuẩn trung đạo đó để mà làm cái tiêu chuẩn chính. Chuyện học, chuyện tu, chuyện đi, chuyện lại, chuyện hàng ngày mình sống. Nếu mà thiếu cái nghĩa trung đạo này thì cái việc tu nó không có bao giờ mà đạt đạo tiến hành. Nhớ đó là cái này. Cho nên ngài mới để cho mình trung giả. Nhớ như thế. Về hàng tiểu thừa nói về cái lý của ở Đại Thừa, nói về cái lý của Đại Thừa thì dùng cái chuyện mà không tươi không khô là trung đạo, nó thấy không? Còn cái lý của Tiểu Thừa thì dùng lìa các đoạn, lìa các thường thì gọi là trung đạo. Thì nói cho đúng ra thì bên nào, một bên thì tế nhị thân chú, còn bên thì qua cái trung đạo nó thường chút vậy đó thôi, chứ cũng là họ cũng lấy cái tiêu chuẩn trung đạo. Còn cái chữ tịch nhiên là sao? Tịch nhiên giải, ta giải cái chữ tịch nhiên á là tâm hành xứ diệt, vọng tâm cùng giữ lại cái sự hành động, hai cái chỗ đó phải tránh cho ta đi, đừng có để vọng tâm nó cứ lưu động, nó điều khiển được hoài, hay là cái sự hành, hành tức là tập hành chánh pháp, tập hành thiền định, tập hành thọ trì tập tụng, tập tất cả những cái gì đó mình tập hành nó gọi đó, thì làm sao mà cho khéo để mà nó đi với con đường trung đạo, được nó đi nó lại bên. Cái chữ vô thinh là sao? Vô thinh ở trên chánh văn á là ngôn ngữ đạo đoạn, là nói những cái tiếng tâm, những cái chuyện biện luận đó nên giúp cho đi, nó khô nó cũng vô ích lắm. Mình là người tu, mình là con của Phật, xuất ngôn tư tu việc ở điểm chương đàm thuyết đại bàn được kê cổ, nói ra cái lời nói gì ra thì nó họ giúp kinh giúp chuyện, mà mình bàn luận nói chuyện gì là bàn luận nói chuyện, coi như gương sáng từ xưa để lại mà muốn bàn luận thì bàn luận nói chuyện đó, còn những nhất là những chuyện thì thế gian chuyện đó chuyện kia được ngôn ngữ nào đó tâm hành xứ diệt, thì như vậy nó đến chi để cho cái tâm nó thanh tịnh, mà nó tâm nó thanh tịnh thì mới có trí tuệ nó chiếu phá được vô minh. Từ nhờ chiếu phá được vô minh cho nên mới diệt được, mới chuyển được, mới cắt đứt được cái phiền não, cái vọng tưởng, cái điên đạo, mới cứu đích nhất là luận. Nói về cái danh từ thì trong bốn câu này ngôn ngữ đạo tâm là cái nhân quả tự tướng thành tựu cái công đức rốt ráo. Còn nói tới ở trong cái sông thọ, nói sông thọ tức là cái nhân tự tướng mà tương nhập niết bàn, đó là cái nhân tặng với cái quả, nó cái tự tướng của quả. Còn lúc đó mà nói là nửa đêm thị thật trung giả, lúc đó nửa đêm đó là nói về cái tổng tự tướng, cái tự tướng của tổng đây là ngày giải, ngày giải trên danh danh đó vắng lặng không có tiếng, nghe tịch nhiên vô thinh, đó là chỉ cho cái tự tướng của cái quả vậy. Thì cái đoạn này quý vị nếu mà tế nhị chút á phải đọc đi đọc lại, đọc đem ra để mình nghĩ xét ở đâu nó có cái nhân cái quả, cái nhân cái quả, cái nhân quả biểu tướng tổng tướng trong này nó có hết á. Cho nên học á phải niệm học, chứ không thể mà quý vị nghe cái rồi ra bỏ lại như không nước đổ lá khoai, không đâu được rồi. Anh niệm học, anh nghiên cứu có cái thì giờ nào, nhất là cái thì giờ mà ban đêm trước khi mà quý vị ngủ đó, phải có cái giờ để tâm liền cảm đạo lý lại với một cái ánh đèn dầu và cầm đèn điện. Tôi mua cái đèn dầu tại cái chụp thì chụp lên rồi ta làm việc thành nó ra cái lý cái lẽ. Rồi nếu mà cái chỗ nào, cái chữ nào, cái câu nào, cái ý nào, cái nghĩa nào, cái lý nào mà chưa hiểu á, là ngày mai hay là cái bữa sau tới cái lớp học cho nên mình xin hỏi cái đoạn nó sao không tối thu không biết thì không hiểu ở trong đó Phật nói cái gì, hay là cái đó không biết chú giải làm sao, học nào chú giải đây gọi là học lý, tôi phải bàn, phải bàn, mình phải trình những cái mình hiểu đó nó có đúng hay không, đó gọi là học đạo. Cái cuộc căng thì đi tới không đi tới đâu đâu hết rồi á, giờ học ngày cũng vậy à. Nên nhớ cái đó là tự chỉ cho thầy, cái đó phải cố nhắc nó giống như là cái người ta thường là nghiên cứu nói cho ông hoàng là nó gọi là nghiên cứu đó, research qua nó bị sẹt đó, cái sáng của như thú. Nếu mà học mà cứ như thế này thì nước đổ vào mông nó thì tất đâu. Cái chư, cái câu mà cái chữ mà chư đệ tử là như thế nào? Chư đệ tử như thế nào? Tức là những cái nhân vị quyến thuộc ở trong cái hàng thượng thủ. Đó. Thì hàng thượng thủ, quyến thuộc, nhân vị nó có sai khác. Thì các vị đệ tử thường thường ta gọi là thượng thủ này là các vị thượng tục đệ tử của Phật. Ví dụ như năm năm em được thần dư là thượng tục đệ tử của Phật. Ví dụ như là thập đại đệ tử, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Cao Thiên Dương, ngài La Hầu La Nhân Dân, đệ tử lớn. Ví dụ như pháp yếu, còn cái chữ pháp yếu là như thế nào? Đây là chỉ cho cái pháp luận về cái chữ câu mà thì nhập niết bàn, nhập đọc vào niết bàn thì không có coi như là thì nhập niết bàn thì không có trở lại phục tái, là trở lại ở nơi cái pháp hậu nữa. Có nhập niết bàn rồi, như Đức Phật mà nhập niết bàn rồi thì không có trở lại cái pháp hậu thường xuyên nữa. Nhưng mà nói cái lý đạo thì chuyện khác. Đã ở nửa đêm, trung giả tức là nửa đêm, đó là cái thời gian không nhiều, bởi vì thời gian thật ít, thời gian hôm qua nó nhanh chóng, cho nên hãy dùng cái câu là lược, kêu là yếu lược, để mình nó nói một cách yếu lược, tốt lược, gió lược, tốt yếu, những cái gì cần này nói thôi, chứ này không cần nói hết được. Vì vậy cho nên cái quyển này là gọi là quyển gì, nghĩa là nói rất là tóm tắt. Còn nếu quý vị là muốn đọc cái đầy đủ á thì đọc ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, dùng làm những cái lời tối hậu để mà cảnh tỉnh sắc tấn. Những cái lời này trong này là những cái lời cảnh tỉnh, cái lời sắc tấn đó. Thì chân thật không có sai một chữ, thấy không? Một chữ coi như là một cái giọt máu. Đó, ý là nó thấp thiết lắm. Thầy nói chữ này để là chữ một câu, nó giống như là để lại những cái tâm huyết cho hàng đệ tử. Cái người đọc thì nên phải suy nghĩ mà. Chứ ở trong này thầy nói ngược lại, người đọc nên chẳng suy nghĩ ư? Tất nhiên là cái người đọc phải suy nghĩ, đọc học đó phải suy nghĩ nghiền ngẫm nghiên cứu đó. Quý vị phải chịu khó cái đó, bởi vì nghiên cứu giáo lý sâu quá, khi mà quý vị mà ra giảng kinh thuyết pháp đó, nó lậu lạc quá. Còn nếu mà quý vị học quá cạn, hiểu quá cạn cợt, nó mất thì giờ nó không có thâm nhập kinh tạng, mà không thâm nhập kinh tạng làm sao trí huệ như này. Cho nên phải học rộng, nhưng mà cái học rộng nghe nhiều đó rồi mình lấy trong cái tinh túy đó để mình độ cho mình và mình độ cho người. Chứ còn đừng nên học rộng rồi lại kêu là lấy cái sự học nhiều quyển của mình nó để cho là tôi học hết bộ này, tôi học hết bộ kia, tôi hơn năm này kia, cái đó là học được, không phải học đạo. Thầy hiểu không? Học đạo. Chứ thiệt ra thầy kỹ lưỡng lắm á, học dữ lắm mới được chứ không thôi. Thầy đã khuyên cho quý vị học, học làm sao mà cho nó thấu triệt. Cho nên là hầu mà ở Ấn Quang thầy nói cái chuyện nghe một thời kinh này ra rồi thế này, là có khi thiền đường có những việc lớn trùng đương lại trong lòng được thì quá tốt. Lớn có nghĩa là người học trước, học đi trước là phải trùng đương. Còn nếu không á thì phải ta chưa là ba vị hay bốn vị năm vị ta sao mình lột này, ta ngồi ta đọc học lại học đọc học có dĩ nhiên là cái chữ cái nghĩa thì biết rồi đó, tra từ điển biết liền á, không có gì hết á. Chịu khó đó, mua một từ điển người ta, nhưng mà cái lý ông này ông đọc ra đoạn rồi ở trong đó có cái lý của đoạn này hỏi đằng kia, đằng kia là hỏi là gì đó. Đó gọi là học đại rất cần, cần cái chỗ đó đó. Cho nên cùng các căn tu hành cái đạo bạn ở chỗ đó, nhất là ở trong đại chúng rất là cần nha, chúng đức như hạn trên con đường tu tập. Do đó cho nên Phật dạy rõ ràng tốt là cả một cái bộ luật kiếp ma chỉ nam. Phật nói rằng nếu mà người tu á, nói chung là con đệ tử của Phật, con Phật, còn nói riêng mà gặp nhau hết là hạng xuất gia, thì nó chỉ có hai cái việc phải cần. Cả một cái bộ luật kiếp ma chỉ nam mà ngài nói là phải hòa hợp với thằng sạch. Nếu người xuất gia mà không hòa hợp là người đó không phải là người xuất gia, không phải là đệ tử Phật. Người xuất gia mà không thanh tịnh á, là không như là người đệ tử. Hai cái điểm đó luôn là bên gắn bó hàng dài, hai bên dây dây hòa hợp, hòa như nước, hòa như sữa, như ánh sáng, hòa như thực không, hòa cho đến nỗi coi chỉ có một thôi, không cái là hai. Nhớ vậy là thì tu mong tiến tu lắm, chứ mà còn cứ người này mà ganh với người kia, cứ thấy cái xấu cái dở cái giọng, cái xấu mới dở giọng ai cái thấy mình cũng có, mình cũng có thể tội ha, bởi vì cũng mang thân mà, nhưng đừng thèm nói với nó cái học thánh của chồng. Hiện bây giờ mình là người quan trọng, mình chơi ngon lành là mình chơi với cái học thánh, tất cả những phiền não tham sân si mạng đi không thành ra cái trọng đạo của cái ông nào mà không tốt, hay là nói chúng mình tất cả chúng ta quan trọng ra đứng mình. Đó là tôi biết đúng là đúng đạo pháp đó. Còn ngoài cái đó ra, nếu mà không làm được thì pháp gì là ngoại đạo rồi. Cái hồi xưa Phật có một bữa nọ ở trong sử nói đó, một bữa nọ Phật vợ này sai lầm pháp, mà ngài sai lầm pháp một vị coi như là trưởng lão đúng không, cũng lớn hơn Phật, rất nhiều già hơn Phật. Có cái vị của Phật nói là sai lầm pháp coi chừng theo thì cũng trở thành ngoại đạo. Ngài sẽ là bắt quỷ thưa bây giờ con theo lúc Phật từ khi ở vừa xa thẳng cho đến bây giờ là một lòng dạ con có khi nào theo đạo nào nữa, đạo nào bà đạo môn là cái đạo của ông bà, chúng con đã biết rồi đó là thì chúng con không nói mà giờ Phật vỡ Phật nói con thì ngoài đạo là cái nghĩa là thấy không, cái gì đến lúc chính ta đã hết rồi, chúng ta đã hết rồi là nghĩ tới chỗ đó là xong rồi, thôi không có hầu tâm đã hết, mà cứ kêu là hầu tâm, tức là hầu tâm sẽ trở lại cũng nữa lên tới khi là tới chính luôn rồi cái đẳng chính giác rồi, thì tức là đã đoạn hoặc chính chân rồi đó, để đoạn được hết cái giọng hoặc rồi chúng ta đã hết, chứ đâu phải dễ. Nhưng mà chưa có chịu khó để mà tìm thấu ở nơi cái Phật tâm. Làm cái gì cũng vậy, còn bên ngoài quá. Do đó cho nên Đức Phật này mới nói là phải vậy, không phải trong ngoại đạo là bỏ cái đạo Phật rồi đi tới đạo khác mà được tội, hay tới đạo khác mà được tâm ấm được, mà mình gọi là ngoại đạo, không phải vậy đâu. Ngoại đạo đây á, là tìm Phật ở ngoài tâm mình, phải là ngoài đạo. Mà muốn tìm Phật ở trong tâm mình thì phải sáng, làm sao thực hiện cho đến cái bậc kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là toàn giác. Mà toàn giác là phải tu nữa, phải tu nữa tức là phải làm sao để mình nhận chân cho được rằng mình có một Phật. Chứ còn nếu mà nói chuyện tu mà để mà đoạn cái vọng hoặc bên ngoài kêu là Phật đoạn sanh tử ấy, thì cái đó không khó, tương lúc cũng khó, lúc phải xong rồi. Nhưng mà cái khó nhất là làm sao mà tìm được cái Phật tánh, thì Phật đi qua. Thì ra người tu cái mục đích chánh là làm cái gì? Là để giải thoát. Để làm gì? Là để mà đạt đạo. Chứ không lẽ nên tu rồi tu tạo bẩu hả? Đạt đạo. Thì mà muốn đạt đạo, muốn giải thoát, muốn giác ngộ là phải nhìn lại trong này, tìm cho ra. Anh tới trong này nè, ngày mai không biết ở đâu. Bây giờ đem mình nghiền hết đi, tìm cũng ra đó, nhưng mà nó ở trong đó. Đúng rồi đó. Thường thường Phật tâm của mình nó lưu lộ ra cái kiến văn giác tiên trong kinh Lăng Nghiêm. Không biết quý vị đây có đọc hết cái bộ mà chủ yếu kinh Lăng Nghiêm phải sợ. Nó có kiến đó, nếu mình đọc hết cũng đó, dịch cho cái việc rồi đó, nghĩa là soạn cho đến đó là ba giai đoạn dịch ở trong Phật Chánh Văn, rồi cho một bài thơ tốt yếu là bài thơ, rồi tốt lượng là cái đoạn văn, nghĩa là ba đoạn nhất quan tâm. Nên là thầy nghĩ chắc là cũng hồi xưa là ai mà nhớ tới được hành nữa là chắc cũng dục dồn một chút. Thấy tuyệt tuyệt mà trọng kêu là tập trung tập trụ tập hợp cũng dồn lên chút xíu là sao sẽ tập hết một cái năm nay là coi như là ngon thật lắm rồi. Rồi em nhị chánh tôn phẩm vi nhị sơ minh cộng thế gian pháp yếu, nhị minh bất cộng xuất thế gian pháp yếu, sơ trung tam sơ đấu trị tà nghiệp pháp yếu, nhị đấu trị trị khổ pháp yếu, tam đấu trị diệt phiền não pháp yếu, hữu sơ hữu tứ sơ minh căn bôn thanh tịnh giới, thứ minh phương tiện viễn ly thanh tịnh giới, tam minh giới năng sanh chi công đức, tứ thiết khuyến tu giới lợi ích kim sơ. Đây là ta nói cái công đức. Ở phần thứ hai là cái phần chánh tôn, trong cái phần chánh tôn nó chia làm hai. Kinh điển là cũng có cái phần tựa, cái phần chánh tôn và cái phần lưu thông. Nó giống như bây giờ mà người ta làm một cái quyển luận án hay là viết một quyển sách đó, thì nhất định là phải có nhập đề, rồi có kêu là chánh đề, chánh rồi mới có kết luận đó. Thành ra mình thấy đó, nói về sự trình bày kinh điển thôi là cách đây nó cũng là 2,000+ năm về trước mà tinh vi vô cùng. Hôm nay quý vị học đó là học cái phần tựa rồi, bây giờ tới đây phần chánh tôn là phần tôn tức là chánh đề, rồi tới phần lưu thông là kết luận các nội sanh đó. Thứ hai là nói phần lưu thông, cái phần mà chánh tôn là chia làm hai, chia làm hai, một á phần đầu á, chia sơ là phần đầu thì nói rõ cái pháp yếu thế gian, nói chung cái pháp yếu thế gian cũng cộng là chung. Còn cái phần thứ hai là không có nói chung cái pháp yếu thế gian, hai cái là con nói chung cho pháp thế gian, cái là không nói chung. Rồi ở trong cái phần đầu á là chia làm ba nữa. Thứ nhất đầu tiên á là đấu trị cái tà nghiệp, cái pháp yếu để đấu trị cái tà nghiệp. Cái phần thứ gì á là cái pháp yếu để đấu trị cái pháp khổ, ngăn khổ, đấu trị cái sự mạnh ngăn giúp cái sự khổ. Còn cái thứ ba là đấu trị cái pháp yếu mà diệt phiền não, đấu trị để mình diệt phiền não, đó là bà theo. Rồi cái ở trong cái phần đầu nó lại chưa làm bốn nữa, hiểu không? Cái phần đầu của ba phần này đó nó chưa làm bốn nữa đó. Trong bốn rõ người ta làm cái bản đồ hả, rồi đây là bản đồ rồi đây nó rõ lên. Phần đầu á là nói về, nói rõ cái giới căn bản thanh tịnh. Cái phần kế đó là nói rõ cái phương tiện xa lìa đến giới thanh tịnh thì phải như thế nào. Cái phần thứ ba là nói rõ cái giới hay sanh ra các công đức lành. Cái phần thứ tư là nói về khuyến tôn cái giới được lợi ích, ha. Thì bây giờ đây là nói về phần đầu, nói về phần đầu sơ kim sơ, và bây giờ nói về phần đầu. Nhớ đăng khéo ơn á nhiệt hậu đương tôn trọng, đương tôn trọng trong kính ba la đề mộc xoa, như áo ngộ minh bằng giới giác bộ, đường trì thử tắc thị là như đẳng đại sư, nhược ngã trụ thế vô dị thứ gia, tùy kheo các ông. Đây không phải là chỉ kêu ông tùy kheo thôi, là nên nhớ nha, chỉ những đẳng đó. Bởi vì thường thường nếu mà nói rộng á thì trong hàng đệ tử Đức Phật nó thấp xuống, thì về cái nhiệm vụ của tỳ kheo cũng là đứng đầu, giống như ăn cả nhà đình. Rồi nếu mà nói hẹp á thì tứ chú, hai chú tại gia, hai chú xuất gia, thì tỳ kheo cũng là nhóm đầu. Do đó cho nên ở đây cái lời như chúc phụ phẩm đây là dạy chung hết trong hàng đệ những phụ phẩm, chứ không phải chỉ là dạy cho mấy ông chị kêu không đâu, hiểu không? Ở bên này dạy chị kêu chúng mình đâu có thể nói trong này, mình là kêu là sẽ di sẽ nhìn như đâu có thể nói trong này, không phải vậy đâu. Những đại tùy theo các ông chỉ đẳng, chỉ đẳng là tất cả là nói chung là trong hàng đệ tử của Phật, kể cả tại gia xuất gia tất cả. Tùy theo các ông sau khi mà tâu nhiệt độ, Đức Phật nói ở cái lúc mà sau khi tâu nhiệt tư tới cái lúc mà sau khi tâu nhiệt độ, thấy không, thì các ông phải tôn trọng quý kính, tôn trọng mà còn quý kính nữa. Quý kính cái gì? Quý kính giới, giới ba la đề một xoa, tức là giới, hay là nói cho đủ là biệt biệt giải thoát, bảo giải thoát, biệt biệt giải thoát đều nằm trong cái chữ ba la đề một xoa, tiếng Phạn như là ba ti mốc kha, nhớ vậy đó, tức là ba la đề một xoa, dịch ra từ tiếng kia mà dịch ra vậy đó, ba ti mốc kha. Đó là tiếng tiếng Bali. Còn tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, Prati Moksha nó khác chút xíu rồi. Đó, thì theo tiếng được kêu là Prati Moksha, còn này Prati Moksha Trung Hoa dịch tên là giải thoát. Nghĩa là sao? Nghĩa là ai giữ được cái giới nào thì giải thoát được giới đấy. Ai ăn được cái món gì thì trong bụng nó no được cái món đó. Chỗ đó. Em biệt biệt giải thoát. Ví dụ như mình giữ cái giới không sát sanh thì mình khỏi có bị cái quả sát sanh sát hại lại. Là kêu là biệt biệt giải thoát. Hay là các chỗ khác các hàng đều được bảo giải thoát. Cũng là nhiều cái chữ lắm, bảo giải thoát tức là giữ gìn bảo kỳ cái sự giải thoát, không cho tập trung nữa. Rồi cái từ cái chữ giới người ta dịch ra là phòng phi chỉ á, đề phòng những việc quấy và ngăn những việc lỗi lầm. Phòng phi chỉ á nó là cái gì đó thì nói là một cách dễ hiểu là để làm cho tâm thanh tịnh, nhớ quý vị nhớ. Còn cái bộ cái tạng luật đi nữa thì cũng muốn làm cho mỗi người chúng ta tâm được thanh tịnh. Còn nếu mà bây giờ nếu mà mình không giữ giới, ví dụ mình nói láo là chúng ta có thanh tịnh được, mình sát sanh hay là mình uống rượu say tâm mình thanh tịnh được không? Không. Đó, nghĩa là nói tốt lại là mình hiểu cái nằm cốt ở trong tạng kinh, cả một tạng kinh thì Đức Phật nói trong tràng giang đại hải coi như là hơn 300 hậu tạng kinh, nói không biết bao nhiêu thời pháp thời giảng. Tốt lại là gì? Là làm sao cho người đời nhận chân được cái chân lý của Phật, nhận chân được cái chân lý tu hành tức là gì? Tất nhiên là nhận chân được cái Phật tánh để mà tu hành. Chân lý là cái Phật tánh chứ gì nữa? Phật tánh mà nếu mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là chân tay qua là chân lý. Qua tạng luật thì tôi nói hết vậy đó. Chứ sự thực ra làm cho mỗi người giữ tâm được thanh tịnh tu hành. Cho nên bữa trước thầy nói đó, nếu mà khi mà con người ta đã giữ tâm thanh tịnh rồi thì cần gì nói chuyện truyền giới với anh chế. Còn cái tạng luận cũng hằng hà sa số kinh sa ân, nghĩa là quyển sách ở trong đó thì nói cái gì? Tức là phá tà đặt căn. Phá tà là phá cái gì? Phá những cái gì mà bên ngoài mà mình cứ cho đó là chánh thì không được. Bởi vì nó nói cảnh thì cảnh vô thường, khổ không vô ngã. Còn nếu mà nói về cái gì cái nữa thì nó cũng là nó thuộc về cái giả cảnh bên ngoài, mà phải trở về lại với gì, với cái chân tâm của mình, cho nên gọi là phá là căn, thấy không? Khi mà quý vị hiểu như vậy đó, tức là quý vị hiểu tam tạng rồi, tam tạng cái thế không còn gì nữa. Bây giờ chỉ cần nó mình đọc chữ là chỗ ông này trình bày dạy, ông kia trình bày giải thích nó đó thôi. Cái sự thật là cái ý chánh của Phật là như đó thôi. Đó, làm sao đạt được cái điều đó? Phải sau khi ta diệt độ, các ông phải tôn trọng quý kính chư tăng là quý, quý như là vàng như ngọc, quý như là cái cặp mắt, quý kính gì về việc được giải thoát, về giới luật. Giới luật kia để giữ gìn cho tâm chúng ta thanh tịnh, cũng như là ở cái chỗ tối mà gặp đèn sáng, cũng như cái người nghèo sơ nghèo sát mà được cái củ máu, nhớ lúc nằm cũng tưởng như vậy đó. Đó, phải biết những các cái giới này đó là đại sư của các ông, cái giới mà Phật để lại đó là thầy của các ông, các ông là chỉ cho tất cả đệ tử của Phật tất cả. Nếu như ta giống cũng như ta còn tại cái trụ thế, phạm giới còn đó là giống mình sống, thấy không? Trụ thế không có khác gì mà, không có khác gì mà rồi. Khi nói vậy đó, thì tối lại cái đoạn này Phật nói rằng, thì theo các ông, sau khi tôi dựng độ thì các ông phải tôn trọng quý kính về giới luật. Giới luật đó giống cũng như là ở chỗ tối mà mình gặp được cái đèn sáng, thấy không? Cũng như cái người nghèo mà trở thành phụ máu, thì giới những cái lời phú chúc để lại đây á, thì cũng như là đại sư của các ông, không phải là tiểu sư, cũng giống như tôi mà còn tại thế thì không có khác gì hết. Còn nếu mà không giữ giới thì cách xa ta ngàn dặm cho con ngầu sát thì nhớ cùng cách vậy mà. Tùy theo thư viên tự cộng, tức phước điện chỉ sinh ra hữu hạ tam nghĩa nhất bố ma nhị khắc sĩ tam phá nhiên Phật chi di giáo thông giới nhất thiết tứ chúng lễ tư như kinh trung sứ sứ đọc cử tỳ kheo gia địa hữu tam nghĩa nhất gia thị điển ly tương cố nhị gia thị ma diên phương tiện đạo dự nhị tam giả tỳ kheo tứ chúng di thâu cử tỳ thủ di ca tứ chúng diệt giai đọc điển ly hành cố ngôn diệt thảo gia tức thị điển di giáo nghe ba la đề một sơ thứ viên bảo giải thoát diệt viên biệt biệt giải thoát diệt văn sư sư giải thoát tức thứ tức thì bất tâm chúng pháp y thứ pháp tâm độ nhị chúng chướng đất độ phiền não ám chướng cố văn như ám ngộ minh đắc độ không vô căn vô thiện căn chướng cố viết như bằng đắc bụi Phật tại thế tạng dĩ Phật vi sư Phật diệt độ hậu dĩ giới vi sư bất năng kỳ tác động đường du cách vạn lý tác động đường du cách vạn lý cẩu năng kỳ giới tác bách thế kiệm khâu giới ngôn nhược thử nại hà xá thử việc cầu dạ hoài. Cái chữ tỳ kheo á, Trung Hoa nói chỉ có một câu thôi, có một chữ thôi, một danh từ thôi, phiên dịch tên là từ đói. Tỳ kheo là từ đói. Cẩm đói này không phải là đói ba cái ảo cung không đâu, mà đói thì phải áp dụng. Cho nên cái chữ tỳ kheo các khi ta tính về bên kia thì cứ khắc sĩ mà nó giải rồi trước thì giải rồi là luôn luôn thượng khắc chư Phật chư pháp hạ khắc đại thừa vị cái điều đó là trên là phải xin cho được cái món ăn của Phật pháp tức là thượng khắc chư Phật chư pháp cho nên giáo pháp của Phật để lại đó bảy đức Phật đã quá khứ khắc đó này. Hạ khắc đại thừa vị thực dưới sự lo xin ăn của người đại diện, bởi vì mình có đi xin ăn như vậy để từ đói, đói là hai cái loại đói. Rồi quý vị coi xem coi, quý vị no được thế nào rồi? Hỏi cho quý vị giáo pháp của Phật mình có no đủ chưa? Hay là run lên run xuống đi mới là cặp cả tới ngã luôn là mệt, để cho nó cái tinh thần nó no. Chứ không phải yếu lắm, bệnh đói đâu có. Cái bệnh nó đã cho cái đói mà nó ra, mà đói mà mình không hiểu thì kêu là không hiểu cần đói cái gì nữa. Cho nên thầy thấy cái đạo Phật pháp nhất là lúc sau này cái sự học đạo thấy người đệ tử Phật coi như là không tha thiết, chứ hồi mà đừng nói về hồi xưa thì là hồi cái cỡ cái lúc của thầy cỡ 50 năm về trước, 40 mấy năm về trước, ở trong một cái tỉnh mà nghe nói các chùa làm khai gia giáo của bộ kinh gì đó cũng ăn cũng dở mà đi tới, mình đã trong cung đạo đó mình ăn rồi mình chung với nhau mà mình nấu ăn rồi học, mà thiệt ra hồi xưa các ngài giảng dạy chữ đâu vậy đó mà không nghe chữ này. Như thiện ở dân con nghe như vậy nhất thời Phật tại là một khi Phật ở cứ như vậy mà hết cái bộ đó Phật ngồi ra nghe có cũng có giải nghĩa một vài cái cho nên ngồi lý một vài cái nhưng mà là thôi học thiệt là hết sức kỹ lưỡng. Đó là nói về cái học mà gọi là học cái kiểu ở chùa. Sau đó cái có giáo hội mới làm là trường, dĩ nhiên là trường là phải học rồi phải cái gì đâu, phải thi phải cử luôn luôn, nghĩa là cứ tam cá nguyện phải thi, tam cá nguyện phải là phải bắt buộc phải học, không học là phải thi, không thi là tên mình đâu đứng được. Thì cũng là cái lớp phương tiện để cho người ta, chứ còn cái hạng người mà chưa là gì đó mà tự động mà tìm học thì có. Đó là nói về cái không gọi là học đạo. Còn cái đặc biệt mà học đạo nữa thì là học về tinh túy về sự để tâm thành tu là ngã đạo. Tùy theo đây chuyên dịch là từ nói tức là tức xưng cho cái ruộng phước dạy phước điền đó, cho nên tùy theo đắp cái y á nó phải là từng miếng là mình tôn làm sao á để cho bác tánh người ta gieo cái hạt giống lành trong đó. Thấy đó, cái này thì phải hiểu rồi, chứ còn cách nghĩa cách cũng được nữa. Tôi cho nên gọi là phước điền y, tôn làm sao mà phải có giới có đức để cho chúng sanh nó nhờ hành làm đạo sao cho nó lợi nó lạc cho chúng sanh nó nhờ, chứ không phải là đó. Cho nên ở đây tức là phước điền khi sinh giả, tức là sinh những cái ruộng phước thì theo làm giống cũng như cái thở ruộng để cho chúng sanh, nghĩa là gieo cái hạt giống lại, mà hàng ngày là gì gặp cái y, gặp cái y cho nên phải gặp cái y phải kinh phải tu phải niệm Phật phải độ sanh phải thuyết pháp và cho chúng sanh gieo hạt giống lại nó mới được. Lại nữa gồm cách có ba nghĩa, một là bố ma, những cái bậc tỳ kheo là luôn luôn phải làm cho ma chướng trong người này nó sợ, nó núp nó xét hơn nhờ giữ giới cho nên nó sợ lắm, chuyển nó khi mà nó sợ rồi nó chuyển nó được chứ đừng nó giết nó vô ích. Những cái tánh như là tức giận là buồn phiền là những cái gì đó mình chuyển. Bữa nay tức giận cho mình học đạo rồi mình chuyển nó tức giận nó trở thành một cái sự vui là mát mẻ thanh lương đó. Bô mà nghĩa là làm sao cho ma trong ma ngoài hậu chứa ngoại chính tiền tiêu ác hữu ác ma như vĩnh trụy, làm sao cho nhân như ngộ thì đức tánh hải làm cho tất cát nhập khổ hiện hạnh môn. Đó là cái cách đi giáo pháp của các đức Phật luôn giữ là xin cái đồ ăn của người đạt được hạ cấp đại địa ta là phá ác, phá trừ tất cả những cái tánh xấu, tật xấu, những cái gì trong mình và trong người, trước hết là trong mình. Phá ác là phá vậy đó. Những cái gì xấu, những cái gì mà quay không được, cái gì đó mình sống với đó nó không đúng với Phật tánh, mình sống với đó nó không đúng với chân tánh, mình sống sống với nó không đúng chân lý là vậy. Phá ác. Nhưng Phật, cái lời di giáo của Phật, cái lời dạy của Phật đó, thì chúng nói răng, dạy chung, răng chung tất cả trong hàng tứ chúng đệ tử đang đó. Trong hàng tứ chúng đệ tử tức là chúng tại gia, chúng xuất gia. Thì theo thì theo lấy U Bà Tắc của Bà Di. Nhưng ở trong kinh mẫu chỗ á, thì Di Ngân cứ nói đến tiếp theo mà thôi, là có ba nghĩa. Cũng có ba nghĩa, tại sao chứ? Cái gì cũng đem thì theo ra nói mà không có nói thì không đi, hay là không nói U Bà Tắc, không nói U Bà Di, mà còn nói người sức lên đủ rồi. Trong này có ba nghĩa là một đó là chỉ xa lìa cái tướng này, như vậy là để mình chỉ xa lìa các tướng. Hai là chỉ theo một cái pháp đại thừa để mà phương tiện, cái con đường phương tiện. Ma diễn tức là đại thừa, ma là đại diễn thừa, phải thấy dịch từ là ma diễn tức là Mahayana, Mahaya đại dịch là ma diễn đó, cùng với hàng nhị thừa để mà cùng chung. Nhị thừa tức là tinh văn duyên giác, mà ma diễn tức là Bồ Tát, thì phải chung. Ba là tùy theo là đứng đầu trong hàng tứ chúng. Ba cái nghĩa đó gì? Ba cái nghĩa đó cho nên chưa tùy theo nói đó là để nói cái người đứng đầu thì bao trùm cái hàng tứ chúng, cái hàng thấp chúng, tứ chúng là đồng đó, cái thấp chúng cũng đều đồng xa lìa những các cái hành động xấu, thấy không? Còn nói cái chữ diệt độ đó tức là thể hiện cái nghĩa thể hiện chi giáo, nghĩa là thể hiện để mà dạy trong hàng đệ tử. Cái chữ ba la đề mộc xoa Trung Hoa phiên dịch là bảo giải thoát, bảo là giữ gìn thì được giải thoát. Chữ bảo là giữ gìn, bảo trì, bảo trọng, giữ gìn giải thoát. Cũng phiên dịch đặc biệt, được giải thoát tức giữ được giới thì giải thoát được chuyện, giữ được giới thì giải thoát được chuyện. Cũng gọi là xứ xứ giải thoát, chỗ nào phải có giữ giới thì cái chỗ đó giải thoát, còn chỗ khác không giữ giới làm sao giải thoát được, thấy không? Ví dụ mình ở đây mình giữ giới thì giải thoát, còn họ ở đâu cái tình sân họ không giữ giới thì làm sao họ giải thoát được? Họ ràng buộc, tự tâm họ ràng buộc, thử lên ràng buộc phải chứng ra ràng buộc họ không. Đây tức là cái pháp bất tận diệt lạc, cái pháp là coi như là một cái pháp không bao giờ mà dứt, bao giờ mất được. Y theo cái pháp thân này thì độ được hai cái chướng, hai cái chướng, độ được hai cái chướng, độ được hai cái chướng là chướng gì? Được độ phiền não ám chướng. À, nhưng mà hai cái chướng đó là biết không? Hai cái chướng một. Chàng nói đầu trước học cả suốt buổi học mà bắt thầy giảng không có cái gì, không có cái chướng nữa thì người ta học đạo được. Hai chướng này
phiền não,
phiền não chướng học mình kéo mình tốt cho phiền não chướng đó, em sợ tri chướng, cái này nó có quan trọng lắm nè, sợ tri phiền não chướng và sợ tri chướng đó. Phiền não chướng thì quý vị biết rồi, những cái gì mà nó được trực trong người nó cứ nắm hậu trong người đó là điều kiện là tất cả những cái đó, cái gì mà mình không sáng suốt được giải quyết là phiền não rồi cho nên. Còn cái sở tri chướng này nè là ngăn cái chỗ sở tri của mình, cái này khó lắm á, tất nhiên là hiểu không, ngăn tri sở tri đó, cái ngăn tri của mình á, mình hiểu á thì có chút xíu à, còn cái sở tri của nó bao la chân lý. Cho nên cái sở tri chướng thường thường cái người học đạo mà nếu không khéo á, nó nằm ở trong sở tri chướng. Sở tri tất nhiên là khi chỗ của mình biết là nâng ngang cái vật tánh của mình, nâng ngang cái tánh xác tôi là sở tri, cái chỗ hiểu biết đó, cái bởi vì chưa chắc gì mình hiểu biết đó mà đúng, do đó cho nên người ta mất cầu đạo, do đó cho nên người ta mất thanh lọc, do đó cho nên người ta mới coi như là, bởi vì nhiều khi không khéo biết hiểu một cái nó hiểu theo mọi đạo, hiểu theo tầm bảy tầm ba. Cho nên cái quan trọng là cái sở tri trước, cho nên hai chướng, đoạn hai chướng, phiền não chướng thì sở tri trước, nghe từ này cũng thường không thương thôi. Độ qua được hai cái thứ trước, nghĩa là nếu mà giữ được giới thì mình giải thoát á, thì đi nương theo cái pháp thân này mà qua được hai cái chướng, là phiền não chướng thì sở tri chướng, được độ những cái phiền não và cái ám chướng đây là nó sở tri nữa, tức là nhiều khi hiểu bậy, không phải là hiểu Phật pháp thì dễ hiểu, hiểu dễ đâu, nói về lý, nói về đạo, không? Hai nữa là rất nhiều người mà học giỏi đó, được cái ý tài của mình, học giỏi đọc thơ, thu giỏi, nghĩa là viết bài viết vở rất tinh vi, nhưng mà không có đạt đạo, sở thị trường, hiểu không? Bởi vì giỏi quá đây rồi, hay quá đây rồi, cái gì biết sao không? Cứ cho tay ra, ta đây là số 1 đó, đọc thơ thôi hay là đọc bài nó hay lắm, nhưng mà đó cũng là một cái sở thị trường vô, cái đó cũng là một phiền não lớn đó, cái đó là sở tri, nó cách dễ hiểu được cái gì vậy đó. Hay là ví dụ như nói là bây giờ tụng kinh nhiều quá, chẳng hạn có người nào đó họ tụng kinh sau sáng tới chiều chú dạ lục thờ, thấy không? Rồi ra cứ nói với trên hạ là tôi tung ghê lắm, thế là quý vị thấy ngày đêm sáu thờ ai có làm bằng tôi không? Mấy người ngưng hẹn trên đó phần mấy người cũng thua tôi, trời nhớ nó, anh đó là cũng khó cực lắm chứ không phải là nhân để dễ đâu. Còn phiền não trước là vậy, ví dụ biết rồi cái gì mà anh đã gặp rồi, thấy phiền đó là phiền não, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ghét người ta nghe cũng là phiền não, thương người ta thương tập bảy cũng là phiền não trước, thương phải từ bi mà thương theo kiểu bác ái là không nè, chân kỹ vậy đó. Hay lắm, học đạo mà nếu mà quý vị mà bởi vì đạt được cái đạo đó rồi, cái chuyện đẹp ra cái thân này mình coi nó nhẹ như lòng hồng, do đó cho nên nghĩa là phải làm ngày làm đêm, phải làm sao mà giúp cho chúng sanh để người ta hiểu đạo, thấy không? Phải làm đủ kiểu để người ta hiểu đạo, tại bởi vì mình thấy cái đạo hay quá mà tại người ta không hiểu, cho nên người ta cứ nằm ở trong cái vỏ là tôi thui thùi rồi cứ lăn hết xứ này qua xứ kia, nghĩa là nó nằm ở trong cái chảo dầu đó, cái việc hiểu đạo này quá sức không nói được, không bất khả thuyết bất khả tư nghị, không thể nói được. Cái phiền não chướng với cái ám chướng nó hết, cho nên gọi là như tối mà gặp sáng, như tối gặp sáng là trời đó. Khi người đắc độ không vô thiện căn chướng, nghĩa là những cái người mà được độ không có ngăn ngại về cái chướng kêu là căn lành, cho nên gọi là những người nghèo mà được cái của báo. Khi Đức Phật còn tại thế thì mình tôn Phật làm thầy, dĩ Phật như sư là mình tôn Đức Phật thầy mình, nhưng mà khi Phật diệt độ rồi thì phải tôn cái giới luật làm thầy, chứ nó dễ đúng không? Cho nên phải thọ giới là vậy đó, thọ 10 giới, thọ 250 giới, thọ 348 giới, thọ 18 giới, giới đó là thầy của mình. Không thể trì giới, cái người mà không có trì giới á thì giàu sẽ đầm ở trong một nhà, đầm đường là đầm một nhà ở đây nè, cũng cắt nhau tới muôn dặm, thấy không? Dầu là ở đó đối diện với nhau đó, nhưng mà nếu mà không giữ giới thì cắt nhau cũng muôn dặm, sao là cắt được tâm không có sáng, tâm làm sao sáng được? Nếu người nào hay trì giới thì dù chết trăm đời đi nữa, nào có khác gì đồng thời, thấy không? Cái người mà có giữ giới thì dầu cho các trăm đời các việc đi nữa thì cũng là giống như đồng thời. Câu đó quý vị phải ngộ, ngộ mấy câu đó thì là mới giác được, mới tỉnh được, không ngộ được nó Cho nên quý vị thấy không? Chẳng hạn như hôm trước mình đi làm đạo giữa thầy hàng từ, rồi có một cái lúc đó, thì cái hồi đó nó coi như là hình dưới bóng đó nè, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà cần phải xa là phải xa cái một vị trở lại để mà nghiên cứu về thiền thì kỹ lưỡng tới nơi tới chỗ, còn một vị người ta bay qua xứ nghĩa là khổ sở, thấy không? Rồi tuy đã xa cách như thế này nè, xa cách đã đến mười mấy năm, nhưng mà thầy nghĩ cũng có cái dấu cũng nào xa cách, là bởi vì bên kia người ta cũng tu cũng hành cũng đúng vậy, rồi bên đây mình cũng chỉ lo đúng với chánh pháp mình lo, thì có gì đâu xa cách, xa cách chỗ nào đâu. Còn nếu không á thì cái đối diện với nhau cũng chẳng xa cách gì đâu. Nếu mà không có biết mà tu hành không có giữ giới thì mà mình sáng suốt thì kim khấu là cái miệng vàng, miệng vàng đây là cái lời của Phật nói rất đúng chân lý hộ sự thật, trong cái miệng vàng đây là đem vàng mà phế từ trong miệng rồi nói ra được gọi là kim khấu đâu. Cái miệng vàng, cái lời thành thật như thế đó sao mà bỏ ở đây để mà cầu cái kia khác, thấy không? Cái chuyện như vậy đó mà trước mặt mà không có lo mà giữ gìn để mà tu tập để cầu gì đâu, để cầu cái biệt lực giải thoát chỗ nào đâu. Quá hay. Thứ phương minh phương thiện viễn ly thanh tịnh giới, kế cái phần kế đây là để nói rõ về cái phương tiện xa lìa cái giới thanh tịnh. Bây giờ đây là nói cái người mà xa lìa cái giới thanh tịnh tới giờ này thì chúng ta có anh dọn phát lại qua sơ sàng sắp đặt chúng ta làm cái phần hướng dẫn này hết. Trì tịnh giới và bất đắc phan mãi ma mạo dịch an trí địa cảnh xúc dưỡng nhân dân nô thì xúc sanh nhất thiết chủng tập cặp chư tài dài đường viễn đi như tỷ quá căn bất đắc tạm thảo vượt địa cẩm thổ bất đắc tạm thảo tam phạt thảo mộc cẩm thổ vượt địa hòa hợp than dưỡng chiến tướng kiết lung ngưỡng quan tinh tú suy bộ chính ư lịch số toán kể sở giai sở bất ân tiếp thâm thực thờ thanh tịnh tự quật bất đắc tham dự thế sự thông trí sứ mạng chú thực tiên dược kiếp khảo quy nhân thân thân hậu điệp mạng a giai bất ân tác tương tự đoan tâm chánh niệm cầu độ bất đắc bao tàn hà tỳ hiển dĩ hoặc chúng ư tứ cúng dường tri lượng tri túc thú đắc cúng sự bất ân xuất tinh. Cái đoạn này trước khi giảng thầy đã giải để cho quý vị xuất gia rõ. Bởi vì cái đoạn này là Phật nói trong cái giới trình văn, trong cái giới gọi là giới trình văn hay là người máu thở giới trình văn, trình văn rất là thiệt nhau đó. Nhưng mà qua bộ các giới đó thì nó ngược lại không có nghĩa là ngược cái là Phật dạy, mà về cho bộ các giới á thì làm cái gì cũng được, chỉ có một mục đích là làm sao lợi cho mình và lợi cho sao, làm sao sáng được tâm linh mình và sáng được cái Phật tánh của chúng sanh, nhớ vậy. Nhưng mà thiệt ra đó là cái lý mà nói, trừ những cái bậc nào đã có Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới nó sẵn ở trong cái hạnh giống trong này rồi thì chưa sanh nó đã có rồi thì không có gì đó. Còn thiệt ra gọi là Bồ Tát mà thọ giới như Phật cho tại gia cũng cho Bồ Tát giới là xuất gia, mà Bồ Tát bất quá chưa hiểu gì vậy thì tha là cái giữ gì đó. Nhớ là người kỳ đó. Vì vậy cho nên khi mà Hòa Thượng Viện Chủ ở Văn Còn
好说第一首第一首第一你跟着我家淘宝的要给个你出家功德海qua những người nào có cái hạt giống Bồ Tát. Nhưng mà vì vậy nên cái hồi trước là mới tam đại phụ trục, hồi trước tất nhiên là trước đó nữa, năm 70 năm 200 năm về trước thì đầu tiên mới vô là Phật Thích Sa Di, nếu mình lên nữa thì Sa Di đi, rồi một thời gian nữa là Phật Thiền Theo, mình nữ thì không đi. Cuối cùng rồi á, tu một thời gian rất lâu rồi mình trở thành Bồ Tát. Rồi khi nói tới Bồ Tát tức là đủ tam đàn nữa sao? Đàn Sa Di, đàn Tỳ Kheo, đàn Bồ Tát gọi là tam đàn phụ túc đầy đủ. Lúc bây giờ mà nói tới thành Bồ Tát á, thì xả cả cả tâm mạng này nữa. Vì vậy mới ta đốt đầu, đốt dương liều để cúng Phật, đốt thân, đốt cánh tay, dân dân và dân dân, ta nói như Bồ Tát, vì pháp dân thân, vì cái cánh pháp gì của đó. Nhưng mà từ cái khi mà Hòa Thượng nghiên cứu kỹ lưỡng, Hòa Thượng nói bây giờ, tuy có như vậy cái truyền thống như vậy, nhưng mà trong luật Phật cũng cho thọ được khuyến khích những người hàng tại gia cũng được thọ Bồ Tát, mà xuất gia cũng tâm Bồ Tát nữa. Do đó cho nên từ cái lúc đó cho nên hôm qua mà khuyến khích trong hàng Phật tử tại gia xuất gia thọ nghĩa là thọ để gì, để tập làm cái hạnh Bồ Tát, nhất là không sát sanh, nhất là những cái trường, nhất là tu lợi ích cho chúng sanh, thì cái thế kỷ thứ 20 này cộng Bồ Tát nhớ lắm. Do đó cho nên và từ một khuyến khích ở hàng người ta phát tâm tại thị trường được từ hàng 10 ngày rồi lên thị trường được họ đi tiếp theo ta nói về Bồ Tát là phải qua kinh văn giới một thời gian rồi, nghĩa là hành sự. Thì ở đến đoạn này là nói đến tánh cách của một vị tỳ kheo về kinh văn giới, cho nên tôi về kinh văn khỏe đó không biết cái nhà để có thực không muốn món ăn nữa, bất đắc cảm thảo quần địa, không có chặt cây chặt co, không có bút bông bút của người ta, còn với tụi mình phải làm hai cái tinh thần. Nếu mà không giảng ấy thì quý vị nhiều khi hỏi tại sao Phật dạy như vậy mà giờ sao thấy mình làm quá bánh một trái nữa, chế thuốc rồi đó, như là dầu nước cám rồi nhân dân đó, nó nằm qua cái địa hạt của ta. Còn ở đây là bởi vì sao, là bởi vì cái người máu thận giới đầu tiên ấy, người ta chưa có hiểu cái gì cao, chưa có Bồ Tát tâm cao được, bây giờ người ta phải giữ những cái này như thế này để cho tâm mình thật thanh tịnh, để cho việc phiền não vậy thôi, thấy không? Chứ tâm mới quá đi mà bây giờ bắt làm mấy cái này á thì phiền não nó lớn, cho tâm mình thanh tịnh thì làm sao tốt, do đó nên hiểu không? Hiểu quá đâu các nghĩa chẳng. Cái người mà giữ cái tịnh giới á, đó là cái Phật nói, cho nên cái này mới nói là phương tiện đó. Đây là nói rõ phương tiện xa lìa, cái tăng trọng là phương tiện xa lìa của tăng. Cái người mà giữ cái tịnh giới á thì không được buôn bán đậu chát, không được buôn bán đậu chát thì nó loạn tâm rồi, thấy không? An trí ruộng vườn, an trí tức là xem coi ruộng vườn chuyện nọ chuyện kia đó, nuôi dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh tức là nuôi nhân chúng nè, giúp đỡ dân chúng nè, rồi nuôi những con trai tớ gái nè, rồi những cái loài súc sanh nè, tất cả những cái sự trồng tỉa và các cái của báo chủng thực, thực này thực là trồng tỉa đó, chứ không phải là thực là ăn đâu, thực dân, tất cả những cái sự trồng tỉa và các cái của báo đều phải xa lìa, xa lìa sở trồng nguy hiểm. Của báo mà mình giữ hoài thì sao tâm tham, chứ Bồ Tát người ta giữ của báo mình giữ để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh, thế là khác, chứ ta không bao giờ ta nghĩ tới cho người ta. Cũng như điều khai sát liệt, cũng như tránh hầm lửa, nếu chết chuông nhảy không hầm lửa là nguy hiểm lắm, không được chặt đốn cỏ cây, thấy không? Đào đất cuốc đất
khỏe quá, cái này mà tôi này cứ ngậm chỗ thôi, không có được hòa hợp thuốc thang cũng được nữa, bởi vì nó sang tâm lợi dưỡng, chuyện nào chuyện kia không tốt, được cho thuốc người ta rồi thấy rồi ta cảm ơn, chuyện nào chuyện kia nó đủ dưỡng hết rồi, tâm không có thanh tịnh, đứng đây đứng về cái tinh gian giới mà người ta phải như vậy đó, để đứng về một đắc giới tất cả những khi mà cái tâm được thanh tịnh thì ta làm tất cả. Chiếm tướng khuyết không, không được qua tướng, không được qua tay, không được bàn xăm, không được bó quẻ, lộn xộn. Không có được mà ngửa xem những là tính tú, không có được có đón thiên văn. Trào sắc rồi, có sắc chỗ rồi, chuyện bữa nay quét từ sau cài, anh dân anh dân, hậu như mình coi chuyện thời gian, lộn xộn. Đó nghĩa là xét bước dinh hư tiêu đó, nghĩa là biết ở sang năm có cái gì đó tai ương quả là hoạn nạn gì, có thủy tai quả tai gì đó. Đó lịch số tính số nhiều số mà tính kể nhiều số đều không có nên làm, gia sở mất ơn tất cả những điều trên đó các vị tỳ kheo không nên làm. Chỉ là chỉ khắp thực tự sống và dành vào thiền định thôi cho cái tâm kia. Cho nên người ta mới gọi là ích kỷ. Tôi thì là tôi ích kỷ, không có giúp đỡ, hiểu không? Tiếc thân thật thật, nghĩa là cái thân rất là tiếc, cho nên nó quá nhiều nọ tâm ăn. Mặt trời nó quá chút móng tay đặt cũng không ăn nữa. Tiếc thân thật thật, ăn đúng thật, không ăn quá thật. Thanh tịnh tự sống, không được tham dự thế sự, không có được meeting, không có được lên được xuống được, không có được mà tham gia chính trị, không có được cái chuyện nó bị lộn xộn trong tâm. Thông sứ, thông đi sứ mạng, tức đi sứ, sứ cho nước này nước kia này cái đó đó. Chú thuật thuốc tiên, nghĩa là học nhiều cái chú thuật, bắt ấm bắt đầu sĩ ra sĩ vô, với lại luyện thuốc thuốc tiên. Vì uống thuốc phải sống lâu nè, thấy không? Đó là phải làm cái này nè, trị nè, nhân điện nè, nhân dân, thuộc đó cũng là thuốc tiền cũng được rồi, chúng ta có trong đó. Bởi vì cái này nó truyền lắm, khi mà quý vị học đạo hiểu đạo coi, coi vậy chứ làm mà nếu mà cái tâm không thanh tịnh đó nha, nó đổ ra hàng trăm việc, nghĩa là lỡ cũng là phiền não, mà mất lỡ cũng là phiền não. Lỡ sư quý vị sư tám cái gió nó thổi nó, mà tám gió nó thổi mình chờ tôi chịu sao nổi, khéo nổi nó ngã thôi chứ. Cho nên phải còn nếu dính thì nó gì kết những kết bạn với những cái người giàu sang, cái hảo mà quý nhân người là mấy cái nhà giàu, tôi tới mấy nhà giàu thịnh thoát đó, gần gũi với những cái người kêu là ngã mạn nè, người ăn chơi nè, thân hậu điệp để cả những người ăn chơi đó, cho bên nam cũng có, bên nữ cũng có, thấy không? Nhất là đó, mạng tức là những cái người mà kêu mạng đều không có nên làm, đừng nên tạo tác, đừng nên đó. Phải tự mình đoan cái tâm, đoan trang nghiêm chánh, chánh niệm để cầu độ, luôn luôn chánh niệm, luôn luôn chánh quán để mà cầu độ cho mình, không được bao chứa cái chiếc rạn, hiểu không? Và suy nghĩ là sao đó? Không nên si ma cầu thị, thổi lông tiền chết. Người này phải, người kia trái, người này dễ thương, người kia dễ ghét, dẹp hết những cái đó. Dễ ghét thì đã làm dẹp, đã làm đi. Dễ thương cũng dẹp nữa. Bởi vì cái thương đó nếu mà hay một tới nó thì tới cái ái nhiễm, chết. Cả rồi, cả đó. Cho nên cả hai sẽ dẹp hết. Không được bao chứa những cái chiếc dạng thiển dị hoặc chúng, nghĩa là cái khác trong thiên hạ để mà mê lòng dân chúng, hiểu không? Nghĩa là cái công trên đó tôi bây giờ đây là tôi phải gì nhập pháp thời gian, tôi vô trong nhập pháp rồi cái ba tháng rồi mới ra nói tôi giờ đây cũng là trở thành vị Bồ Tát rồi, bởi vì ở trong pháp tôi đơn nào mấy vị Phật vị Bồ Tát về nói chuyện tôi hoài khổ lắm đó, để chi hiển thị hoặc chúng để mà nhờ tứ sự cúng dường ẩm thực chứng phục mà chủ ý gì cái đầy đủ, mà hỏi tu hành đầy đủ chủ đó làm chi,
tôn hành mà bốn cái vật đó mà đầy đủ, vật chất đầy đủ là thoát tu được. Do đó cho nên người tu đẹp ra quần áo nè, ăn uống nè, đồ cần dùng phương tiện một chút thôi, đừng cho khi nào nó dư chắc là đó là chỉ khác này. Biết lượng biết đâu đến được cái việc cúng dường, không có nên mà dùng trước, nghĩa là tiên tốt tiên lượng tiên tốt thôi, nghĩa là họ đem đến những cái việc gì đó không có nên dùng trước, cho nên trong lực đồ ăn đồ uống chuyện nọ chuyện kia cho dư, vừa cũng như dư sản, nếu có dư mới sạch tí. Ba bộ đồ cao ba bộ thứ tư là cho sạch, ba cái mũ đậu lên cho bốn mũ cho ta, còn mẹ sắp được à 12 cái để xỉu à, bước nghỉ à.
Bỏ cũng là ổn hết, nên thí dụ người ta tu
chỉ thấy đi giới luật của Bồ Tát rồi an quá, bởi vì bên đó thấy lợi thay thấy dung thông với thấy rất thích hợp với cái thế kỷ thứ 20 này, rồi cái bỏ cái nền tảng của mình không, do đó cho nên cả hai phải đi để là bước từng cách từng cách thật lên, cái việc không lên chưa gì cách thứ nhất thứ nhì chưa bước, còn bước lên cách thứ ba nhiều khi là nó hậm hực. Cho đó là thì cái tinh thần của cái bài học sắp tới đây á, là bởi vì để mà giảng giải ra nói cái người mà giữ cái tịnh giới tức là cái giới thanh tịnh thì cái người ta phải làm sao, phải cẩn thận đừng có lăn xăng những công việc bên ngoài nhiều, bởi vì nếu mà lăn xăng công việc bên ngoài nhiều á thì nó lại còn thấp quá, nó kêu là không giữ vững được, hiểu không? Còn nếu mà cái người mà người ta đã phát Bồ Đề Tâm đi thẳng vào cái vấn đề mà vừa tự lợi vừa lợi tha vừa tự giác vừa lợi tha thì cái tâm người ta rộng lớn rồi, thành là trong cái làm đó nó có cái tịnh nữa không, cho nên người ta mới coi là cái nào cao cái nào thấp cái nào rộng cái nào hẹp cái nào thiết thực cái nào thiết thực. Còn cái về cái giới tinh văn á thì nó được phải làm cái là nó phải sáu trộ chuyện nào chuyện kia, thành ra cứ ăn được một thiệt ăn được thằng thiệt, mà thường thường ăn không vậy nữa chứ có thật chứ không nấu nữa, nấu không làm sao lắm đủ thứ hết ăn chứ có thật ta nấu sẵn bây giờ tôi đó là thành tôi mới nấu không phải thì giờ đó là phải biết cái tình thần đó rồi nghe giảng cái đoạn này thấy nó mới hay, tức là trang chín thành chín nè, cái phần giải mà chúng giải bữa trước là chánh văn với lại các nghĩa đầu phải không? Bây giờ cái phần giải thị trung hữu nhị đoạn văn tùng sơ chí khẩm thổ quốc địa thị hộ giới linh bất động phạm vô tăng hóa tùng chiếm tướng chí bất ưng xúc tích thì hộ giới linh bất động ngoại đạo tôn trí sơ trung phạm thập nhị sự nhất bất đắc phản thị phương tiện cầu lợi tăng quá nhị bất đắc mại bất phản mại buôn bán đồ nhát thị hiện tiện lai ích tăng quá tam bất đắc mạo dịch mẫu dịch mạo dịch đó thị giao dịch cầu lậu tăng quá nhược y thế giá vô cầu lậu tâm bất phạm mãi mãi pháp thức như luật quản thiết tứ bất đắc an trí điện tịch thủy sở cư nghiệp xứ cầu đa an ẩn tăng quá ngũ bất đắc xúc dưỡng nhân dân thị quyến thuộc tăng quá thử thị ngoại quyến thuộc phi đồng ý gia lục bất đắc xúc nô tỳ thị nan sanh tỳ hạ tâm tăng quá dị hướng thử đẳng nhân dị sanh ngã mạn cố thất bất đắc xúc sanh thị dưỡng sanh hậu lợi tăng quá bát bất đắc nhất thiết trùng thực tự nhiên tập này thực do đó là thị ra sự tăng quá cửu bất đắc xúc chư tài hữu thị tích cầu tăng quá học giai đương viễn ly như thị quả khăn thị bất giác tăng quá thập nhất bất đắc trạng thảo trạng phạt thảo mộc quốc phẩm thô quốc địa thị bất thượng quan ngay cặp tôn chúng sanh tăng quá thử thập nhất chủng quá tăng quá sự tu hành bồ tát nghi tóc viễn ly bất ưng thâm cận hoặc hữu chúng hứa khai gia cụ như luật thuyết đại tu tinh thắng gia đệ nhị văn trung tiền tổng giá ngũ sự thứ minh tam sứ ba la đề một xoa tiền ngũ sự gia nhất bất đắc hòa hợp thanh dược nhị chiếm tướng kiết không tam ngưỡng quan tinh tú tứ suy bộ dinh hư
ngũ lực số toán kể, hàm thử giai thuộc tà tâm cầu lợi bất đạt, chánh nhân duyên pháp cô gia chỉ giả, sư thần sư ba la đại một xoa, hữu ngũ hoa phú nhất tiết thân đấu sự tha, cầu không giọt tướng nhị tịch thật thật đấu trị tham, tư vô điểm túc chướng tam thanh tịnh tự vợ đấu trị thẩm tương tuyên cầu chướng, tư bất đắc tham giữ thế sự thị tự tánh chỉ ra sự, ngũ bất đắc thông tư sứ mạng thị tự tánh tôn trọng bất tác khinh tiểu sự, thứ khảo sứ ba la đề một xoa, hữu nhị chung tà ngữ bất ưng tác. Phật tử đại các vị, đây là giải đoạn trên, cái đoạn chánh văn, cái đoạn chánh văn là Phật nói, còn cái đoạn giải này á là ngài Ngẫu Nghịch Đại Sư chú giải rất chính xác, chú giải những cái chữ, những cái câu, những cái ý ở trên đó. Ở trong đây thì chung là ở trong cái đoạn đầu, cái đoạn mà học đầu từ định giới giả cho đến phát thân xuất tích á, trong đây có hai đoạn văn, có hai đoạn chia sẻ sang cả hai đoạn văn, từ cái câu đầu đến cái câu mà khẩn thổ bộ địa, tức là đạo đất báo đất, là để gìn giữ cái dấu khiến cho không đồng cái sự tăng lỗi lầm của phạm phu, nghĩa là người phạm phu nếu mà làm thì tăng thêm cái sự lạc lỗi. Từ cái câu chiến tướng cho tới cái câu không nên mà dồn chứa của phạm phu, đó là để giữ nhớ khiến cho không đồng với ngoại đạo và tổn cái trí tuệ. Và đó là để tổng trí tuệ, thì ở trong cái phần đầu gồm có 11 việc, cái phần đầu có 11 việc, bây giờ ta nhân giải này, tại sao cái người tu đầu tiên muốn giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh thì lại không có lan sang làm những việc này, việc tâm nhiều, là bởi sợ bước đầu, hiểu không? Bước đầu sợ làm á, rồi chưa có nhiếp tâm, chưa phát được bồ đề tâm, làm chỉ là tăng thêm cái phiền não, tăng thêm bởi vì chưa chuyển được phiền não, chưa đấu trị được phiền não. Thế khi mà bước lên những bước cao rồi, khi mà mình đấu trị phiền não được, mình chuyển được phiền não rồi, chính là trong bất cứ một cái công việc làm gì đều là coi coi như là mình phải nên làm. Thế hai cái giới khác nhau, cái giới tinh văn thì tự kiềm kỵ, cái giới Bồ Tát bạn phải làm tất cả, buộc phải làm tất cả. Đó là hai cái rõ ràng để quý vị học được biết và hành trì. Một, 11 người đang, người thứ nhất đó là không được buông, tức buôn bán á. Đây là một phương tiện, dĩ nhiên là cầu lợi để mà thêm những cái lỗi lầm. Hai là không được bán, buôn bán em là hiện tiền cầu lợi để mà tăng thêm cái lỗi. Thì đến đây á, quý vị cũng phải hiểu cái tinh thần của thế này. Thì đây khi mà Phật tại thế Phật còn sống á, thì cái chế độ Phật còn sống là cái chế độ đi học Phật, như là cố Phật tại thế thờ tăng giải các thực, bất là thiên sáng khi thực phẩm thấp nhận và viên trí kiêu ngăn đủ vô dụng chi địa. Khi mà Phật còn sống thì cái chế độ gọi là cái chế độ người tu phải đi các thực, thành ra ở chùa cũng không có làm nhà lớn làm gì, như là đi thực phẩm thấp tóc nhận quả viên, kể cả các phòng nhà cũng vậy, bởi vì đi các thực thôi. Rồi ăn ở dưới gốc cây, rồi ngủ dưới gốc cây một đêm, rồi đi qua chỗ khác. Tôi như vậy gọi là giải thoát.
thì trong cuộc đời đâu có phải làm gì nữa, làm nơi chi mà làm chi để làm cái gì, cho đến nỗi mà kêu là sự kêu bất cố. Khi mình thấy vàng thấy ngọc ở đó cũng đoán gì nữa, có gì tiêu dụng trí thiên ngân đâu vô dụng chi địa, nên dù mà có tiền có bạc cũng làm gì trở theo đó. Thì cái đó gọi là rất giải thoát cho người tu. Nhưng mà khi mà Đức Phật gặp Niết Bàn rồi, nhất là tới bây giờ quý vị tính mà hai chân hai ngàn mặt trăng, thì tất cả coi như là nhất là khi mà Phật giáo mà truyền sang qua bên Tây phương nữa, và cái xứ lạnh nữa, xứ lạnh làm sao mà ngồi dưới gốc cây mà điều chỉnh được, thấy không? Thành ra phải có nhà, phải có cửa, rồi ở đây đi khắp thật cũng không được, là phải có làm phòng. Rồi nó đủ tất cả. Rồi phòng thì với một cái chế độ bây giờ như vậy, tất nhiên là cái chế độ hồi xưa chư tổ nói từ cái thời của ngài, các tổ như tổ Bạch Trượng, tổ Bạch Trượng, các ngày đó là nói rằng coi như là những cái bóc tát với một thật, một ngày mà không làm thì một ngày không ăn. Là bởi vì thì đó là nói về bên thiền, nói về bên Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên để trong chúng hiểu là như thế này nè, khi mà dĩ nhiên là cả hai bên Nguyên Thủy khi Phật tại thế, bên Đại Thừa sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, cả hai người tu theo cả hai đó thiết đó đều cái căn bản đều có nhiều cái gì biết không? Giữ tâm thành, thì giữ tâm thanh tịnh nó nói cái dễ hiểu, nếu mỗi người biết tu thì ở trong trường hợp nào có thể cũng giữ tâm thanh, nhưng mà cái trường hợp trước đó, thì dễ hơn, bởi vì nó không có ngoại cảnh nhiều, càng là tu thôi. Còn cái sau á thì như là nó bị nếu không khéo á thì lại bị mà cái chi phối, và khi mà đã nhiếp tâm được đầu tiên thì cũng có gì chi phối. Cái đó là cái mà phải học đạo, rồi phải hành đạo, rồi phải thí nghiệm trong cái điều khi mà mình học hành, nó khó khó từ đó mà. Chứ còn tu theo hầu Phật tại thế thì quá, cho nên là tạo Phật tại thế tu mong thành là theo 10 người tu là thành 9 người, 8 người, rồi các Phật xa đại chừng 1.000 năm gọi là tới là vị tượng pháp rồi. 10 người tu thì đắc thì 3-4, rồi tới thời bản pháp là thời này nè, mười người tu á thì chứng đắc được chừng người, có khi nửa người, nó khổ vậy đó. Tu thì nhiều nhưng mà kết quả ít quá, là tại cái ngoại cảnh chạy trong ngoại cảnh nhiều quá, mà không có nhất tâm mới thành tịnh tâm. Cho nên mình học về Đại Thừa giáo trước hết phải học, rồi phải luyện, rồi phải tập luôn coi như là gì đó hành đạo. Rồi từ cái đó mình mới chuyển qua cái địa hạt, gọi là địa hạt làm mà không thấy mình làm, xem nghĩa là đấu ngoại, nhưng mà mình không thấy mình đấu ngoại, lúc nào mình cũng nhất tâm, lúc nào cũng nhất tức để mà tu mà làm, thì là trong địa hạt mà mình cũng tu mình cũng hành được rồi, chứ không phải đợi lên tới chánh điện mình mới tu được, hay là không phải đợi tới vô tới thiền được mình mới tu được, mà đi đến nằm vào tham đó, tất cả đều là tu. Cái điểm thứ ba là không có được kêu là đậu giác, đậu đó mọi đồ này đậu qua đồ kia, nó kêu là mạo dịch là vậy đó, nghĩa là đậu giác là giao dịch cầu lợi để mà tăng hóa, với lại cái chỗ mà Phật dạy chính yếu đó, là Phật sợ cái người tu, cái người đệ tử của Phật xuất gia mà nếu mà cái tâm chưa cao, cái tâm chưa vững mà cứ thấy lợi là gì, tiền tài, thấy lợi gì nữa, vàng bạc ngọc ngà trên mọi địa vị, rồi cái nhiều khi kêu là gọi là kiến tài khắp nhà. Do đó cho nên quý vị xem khi mà thọ thập giới là cái giới thứ 10 là cấm rằng không nên gì đó không tập tiền, không nên gìn giữ hoàn toàn của mình, bởi vì nếu mà cái tâm chúng ta chưa có cao thượng, chưa có tẩy từ hết nên thì giữ đi là nguy hiểm. Sanh tới cái bậc nào nếu đi theo đạo để mà đổ chát đó, không có cầu